Tu Hoa Nghiêm, Án Chỉ Vọng, Tần Hoàng Nguyên Quán. Thời gian: ngày 17 tháng 11 năm 2008. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Truyền Hình Vệ Tinh Hoa Tạng. Trụ chính là bất ly, oai nghi chính là giới luật. Phải chân thật giữ lấy. Trì là bảo trì, không thể bỏ mất nó. Tắc là nguyên tắc, chính là quy củ. Chư Phật Bồ Tát, các ngài ở thế gian biểu diễn cho chúng ta xem. Khi Thích Ca Mâu Ni Phật còn ở đời, Thế Tôn ngài ở ngay trong cuộc sống thường ngày, giảng kinh dạy học, đối nhân tiếp vật. Bạn đem nó ghi chép lại, từng điều ghi chép lại, chính là giới luật, chính là oai nghi. Ngài cũng chưa học qua. Vì sao làm được tốt đến như vậy? Hiện tại chúng ta được xem là người minh bạch. Thế Tôn ngài đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Hình tượng của ngài là từ trong tự tánh tự nhiên lưu xuất ra, chính là dáng vẻ như vậy. Cho nên gọi tánh đức. Bốn loại tánh đức này là tự tánh tánh đức tự nhiên lưu lộ ra. Phàm phu chúng ta mê mất đi tự tánh. Tánh đức biến thành ác nghiệp, trí tuệ biến thành phiền não, tướng hảo biến thành sáu cõi ba đường của hiện tại. Nguyên nhân này là gì vậy? Mê mất đi tự tánh, cho nên làm cho tánh đức bị vặn cong đi. Làm sao mê mất vậy? Phật giảng được rất rõ ràng, chính là bạn khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước, hư rồi. Buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, tánh đức liền hiện tiền. Bạn hoàn toàn tương ưng với trên kinh đã nói. Cho nên chúng ta không thể không tuân thủ. Đức hạnh của cổ thánh tiên hiền là từ trong tánh đức lưu xuất ra, dùng nó để làm tiêu chuẩn tu hành cho chúng ta. Vậy thì đúng rồi, một chút sai lầm cũng không có. Cho nên giới luật không phải Thích Ca Mâu Ni Phật chế định. Việc này phải biết. Nếu Thích Ca Mâu Ni Phật chế định giới luật thì chẳng phải ngài phân biệt chấp trước rồi sao? Chẳng phải là khởi tâm đồng niệm? Đó không phải là diệu dụng, không khác gì với phàm phu chúng ta. Cái điểm này phải biết. Hoàn toàn là tự tánh lưu xuất, là đại đức của tánh. Ngày nay chúng ta đọc đến những kinh điển này, chúng ta có thể thể hội được thì rất có hạn. Chúng ta học kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo chỉ có học qua 10 điều này. Làm gì biết? Tùy theo vị thứ của Bồ Tát mà nâng lên. Mười thiện càng ngày càng di tế, đến được Pháp Thân Bồ Tát Khi tánh đức hoàn toàn hiển lộ ra, cho dù có 84.000 tế hạnh, việc này người phàm chúng ta xem thấy không thể nghĩ bàn. Nhưng đó là thật. 84.000, một điều cũng không sót. Đó là cái gì? Đó là 10 thiện viên mãn. Chúng ta thường hay xem thấy tượng Phật, đặc biệt là tượng Phật vẽ. Trên đầu của Phật có một vầng hào quang. Trên vầng hào quang có 3 chữ. Phần nhiều là viết bằng văn phạn, cũng có viết bằng Hán văn, hoặc giả là viết bằng chữ Tây Tạng. Tôi đều xem thấy qua. 3 chữ này gọi là Án A Hồng. Đó là tánh đức. Là gì vậy? Chính là 10 nghiệp thiện. Án là thân nghiệp, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. A là khẩu nghiệp, không vọng ngữ, không hai lời, không thêu dệt, không ác khẩu. Chữ sau là hồng, là ý nghiệp, không tham, không sân, không si. Việc này nói rõ cái gì? Thành Phật rồi, 10 thiện viên mãn. 10 thiện viên mãn, các vị thử nghĩ xem, có phải 84.000 tế hạnh hay không? Không chỉ vậy, 84.000 tế hạnh quá ít. 84.000 tế hạnh phải nên thế nào? Phải nên là Bồ Tát sơ trụ thị hiện. Càng hướng lên trên mà đi thì không có số lượng. Tế hạnh vô lượng vô biên, không có cùng tận. Đó là lưu lộ tánh đức viên mãn. Nhất là loại hiện tượng này của chúng ta là có lý do, có căn cứ. Căn cứ phía trước nói tam biến, xuất sanh vô tận, hàm dung không hữu, chu biến pháp giới. Vậy mới đúng, mới chính xác. Làm gì có số lượng có thể nói? Tánh đức không có số lượng. Cho nên chúng ta xem thấy câu này, chư Phật Bồ Tát thị hiện ở 10 pháp giới. Hiện tại chúng ta mê mất tự tánh, muốn tìm trở lại tự tánh, vậy thì bạn cần phải học tập với Phật Bồ Tát. Ngài thì hiện ra chỉ là Ngài đã dạy chúng ta. Chúng ta phải làm thật. Ở trên Kinh Hoa Nghiêm, Phật nói cho chúng ta nghe đến Bồ Tát có 3 chướng nặng. Bồ Tát không thể hướng lên cảnh giới trên. 3 loại chướng nặng này vừa nói ra, mỗi một người chúng ta đều có. Vì bạn phải có cảnh giác cao độ. Vì sao vậy? Ngày nay chúng ta học Phật, nghe rồi, nghe hiểu rồi, cũng cảm thấy rất có đạo lý, thế nhưng không làm được. Cảnh giới vừa hiện tiền thì phiền não tập khí lập tức liền lưu xuất ra, liền quên hết sạch Phật Pháp. Trong này có 3 chướng nặng. 3 chướng nặng. Cái thứ nhất là ngạo mạn. Bạn nói bạn có ngạo mạn hay không? Nếu như bạn không có ngạo mạn, chí ít bạn chứng A-la-hán. A-la-hán không có ngạo mạn, còn có tập khí của ngạo mạn. Đến Bích Chi Phật, tập khí của ngạo mạn liền không còn. Ngạo mạn có từ lúc nào? Từ ngày mê mất đi tự tánh thì ngạo mạn liền khởi lên. Trên kinh Phật nói với chúng ta, mê mất tự tánh, tự tánh biến thành A-lại giả thức, gần như là đồng thời. Nghiệp chướng của A-lại giả thức lập tức liền biến thành chuyển tướng. Chuyển tướng chính là kiến phần. Kiến phần chính là mạt đa thức. Mạt đa là bốn loại phiền não lớn tướng thường tùy. Trong bốn loại phiền não có ngạo mạn. Đây chính là nói rõ ngạo mạn là câu sanh phiền não, không phải bạn học được. Mê mất tự tánh, vào lúc đó nó liền sanh ra ngã kiến, ngã ái, ngã si, ngã mạn, bốn loại phiền não lớn. Tại sao có bốn loại phiền não lớn này? Vì bạn có phân biệt chấp trước, cho nên cảnh giới lập tức liền hiện tiền. Tướng cảnh giới là gì? Vũ trụ hiện tiền, ta hiện tiền. Thời gian này rất ngắn, bạn không cách gì tưởng tượng. Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta thời gian này bao lâu? Một khẩy móng tay. Chúng ta tính giây thì biết là một giây 1.280.000.000 của giây. Thời gian ngắn đến như vậy. Cho nên trên kinh Phật thường nói sanh diệt đồng thời, không sanh không diệt. Vì sao vậy? Là có sanh diệt, bạn không cách gì phát hiện được. Nó có hiện tượng sanh diệt, bạn không thể phát hiện ra. Việc này chúng ta đều thừa nhận. Có ngạo mạn, vì sao vậy? Không thể tiếp nhận thánh giáo, đó chính là ngạo mạn. Ngày ngày đang đọc kinh, ngày ngày đang học Phật, chính là ngạo mạn, cản trở không thể bước vào. Chính là bạn đã học được kinh giáo lý, bạn chưa ngộ nhập sự, bạn chưa thực tiễn. Đây là chướng nặng. Chướng nặng thứ hai là đố kỵ, không thể bao dung người. Người khác tốt hơn mình một chút, trong lòng liền khó chịu, nhất định phải vượt qua người khác. Cái thứ ba là tham dục. Đó là ba loại chướng nặng. Bạn có ba thứ này thì trên đạo Bồ Đề liền rất khó khăn. Nếu muốn nâng cao thì không dễ dàng. Buông bỏ nghiệp chướng phải bắt đầu từ đây. Cái nào nghiêm trọng thì buông bỏ trước, so với những thứ khác thì dễ bỏ hơn. Giống như trị bệnh vậy, nghiêm trọng đến tính mạng thì phải trị trước, sau đó bệnh nhỏ thì dần dần tu dưỡng. Chúng ta phải tiêu trừ nghiệp chướng, trước tiên phải đem ba loại chướng nặng này tiêu trừ. Trên đạo Bồ Đề mới có thể tiến triển thuận lợi. Ba loại chướng ngại này chỉ cần có một loại, không luận bạn dụng công thế nào, phấn đấu tu học thế nào, bạn muốn tiến một bước liền rất là khó khăn. Những cương mục này đến phía sau đều có giảng tỉ mỉ, mỗi một điều chúng ta đều sẽ giảng tỉ mỉ. Ở trong một điều này cũng chính là trong những năm gần đây chúng ta thường hay đề xướng học di nhân sư, hành di thế phạm cùng một ý nghĩa. Cái ý này chính là từng giờ từng phút, mọi chỗ mọi nơi, khởi tâm động niệm của chúng ta bao gồm tất cả hành vi đều phải làm ra tấm gương tốt nhất cho mọi người trong xã hội, không nên làm ra cái xấu. Làm ra cái xấu, quả báo ở ba đường. Làm ra gương tốt, quả báo ở trời người. Nhân thiên là người thiện, không phải người ác. Từ trên nền tảng nhân thiên này mới có thể tu thành Phật Bồ Tát. Vị thứ ba, nhu hòa, chất trực, nhiếp sanh đức. Đây là nói nhiếp thọ chúng sanh, rất quan trọng. Giữa người và người qua lại, người qua lại với hoàn cảnh tự nhiên, người qua lại với thiên địa quỷ thần. Chúng ta sống ở trong pháp giới, nhà Phật gọi pháp giới, người thông thường chúng ta gọi vũ trụ, thì không thể thoát khỏi những quan hệ này. Quan hệ nhân sự, quan hệ với tất cả vạn vật, quan hệ với đại tự nhiên. Thực tế mà nói, phía trước chúng ta học qua rồi là một thể. Vậy phải dùng tâm trạng thế nào để đối xử với mọi người? Bạn xem, thứ nhất là nhu hòa. Lão Tổ Tông Trung Quốc chúng ta dạy chúng ta hòa di quý. Cùng với bất cứ người nào đều phải hòa thuận cùng ở với nhau. Chất trực chính là bình đẳng đối đãi. Trên cùng với chư Phật Bồ Tát, dưới cùng chúng sanh ba đường. Ở trong hoàn cảnh vật chất, cây cối hoa cỏ, sơn hà đại địa, lại mở rộng ra đến thái không, với tất cả sinh vật ở những tầng không gian khác đều là hòa thuận cùng sống với nhau, bình đẳng đối đãi. Con người này là người thế nào? Con người này là Bồ Tát minh tâm kiến tánh. Có khác biệt thì là không đối đãi bình đẳng. Có phân biệt cũng không có bình đẳng. Không bình đẳng thì trong đó không có hòa thuận. Cho nên người Trung Quốc chúng ta gọi là hòa bình. Cái này có đạo lý. Hòa là từ trên quả mà nói. Người Trung Quốc chúng ta cùng Phật Pháp đều là trước nói quả sau nói nhân. Nhân là gì vậy? Nhân là bình. Nếu bạn thật làm đến được hòa thuận, bạn nhất định phải bình đẳng. Không bình đẳng, trong đó không có hòa thuận. Đó là nhiếp thọ chúng sanh. Mười pháp giới, vô lượng vô biên, vô số cõi nước chư Phật. Trong những cõi nước này, đa số đều có mười pháp giới. Vì thì nhiếp thọ chúng sanh. Đây là nói với Pháp thân Bồ Tát. Phật đối với chúng ta mà nói, đối với phàm phu chúng ta, dạy bảo sơ học chúng ta. Nhiếp thọ chúng sanh có bốn loại phương pháp, gọi là tứ nhiếp pháp. Nhiếp thọ chúng sanh đối với Bồ Tát mà nói, đi gọi là tánh, Tứ nhiếp pháp không gọi là tánh. Thế nhưng từ trong tánh đức lưu xuất ra, trong tứ nhiếp pháp là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Dùng tứ nhiếp pháp để nói sức có thọ dụng đối với chúng ta, đi thực tế mà nói là quá cao. Tứ nhiếp pháp là bên ngoài, đó là bên trong. Ở trong bạn liền biết được Bồ Tát thị hiện ở thế gian, tứ nhiếp pháp làm được viên mãn đến vậy. Vì sao vậy? Trong các ngài nhu hòa chất trực. Phàm phu chúng ta tuy là học làm theo, luôn không viên mãn như Bồ Tát vậy. Liền biết được đạo lý này. Bố thí trong tứ nhiếp pháp, tóm lại mà nói, chính là quan tâm. Đối với tất cả chúng sanh, dùng tâm chân thành mà quan tâm chăm sóc. Bố thí cùng ý nghĩa của bố thí trong lục độ không như nhau. Bố thí của lục độ là đem phiền não tập khí buông bỏ. Ở ngay chỗ này thì không phải. Bố thí ở ngay chỗ này chính là chúng ta thường hay nói mời khách tặng quà, nhiều lễ người không trách. Giữa người với người qua lại, trước tiên phải hiểu được tặng quà, mời khách. Đặc biệt là chủng tộc khác nhau, dân hóa khác nhau, tôn giáo khác nhau, xây dựng quan hệ tốt đẹp. Giữa người và người, nhỏ nhất là dùng ở gia đình, vợ chồng. Nếu là bạn hiểu được dùng tứ nhiếp pháp, vợ chồng hòa thuận, trăm năm bạc đầu, nhất định sẽ không có biến cố. Vợ chồng đôi bên chăm sóc lẫn nhau, thường hay tặng cho nhau những món quà nhỏ. Năm 1999, năm 2000, tôi ở Singapore. Đoàn kết chính tôn giáo khác nhau của Singapore làm được rất thành công. Dùng phương pháp gì vậy? Chính là tứ nhiếp pháp này. Ái ngữ không phải lời nói ngọt ngào, là lời nói chân thật quan tâm họ, thương yêu họ. Vì chân thật quan tâm thương yêu là gì? Vào ngày nay mà nói, chính là đệ tử quy, cảm ứng thiên, thập thiện nghiệp đạo. Đó là ái ngữ của tam giáo thánh hiền đối với chúng ta. Nếu chúng ta học tập, chúng ta muốn giúp đỡ người khác, lợi hành là hành vi việc làm của chúng ta có lợi ích người khác, lợi ích xã hội, lợi ích chúng sanh, mà không phải tự tư tự lợi. Tự tư tự lợi dường như trước mắt có được một ít lợi nhỏ. Cho nên rất nhiều người họ làm không có thành ý lợi ích người khác. Thế nhưng đến sau cùng, loại tâm trạng này tương lai đọa địa ngục. Đến lúc đó hối hận nào kịp. Hiện tại nếu như khởi tâm động niệm là tâm chân thành, lợi ích xã hội, lợi ích chúng sanh, dùng cái công đức này niệm Phật hồi hướng là quyết định giảng sanh đến thế giới cực lạc để làm Phật, làm Bồ Tát. Lợi ích ở trong đây, chân thật gọi là khác biệt nghìn trùng. Chúng ta không thể không biết. Lời người mới là chân thật lời mình. Lời mình là chân thật đang hại chính mình. Danh vọng lợi dưỡng hại chết người không chiếm được. Vì sao Thích Ca Mâu Ni Phật xả được sạch trơn như vậy? Vì sao Ngài phải làm như vậy? Ngài chính là gì? Những chúng sanh trên địa cầu để chúng ta nhu hòa chất trực, nhiếp sanh đức biểu hiện ra, làm ra tấm gương tốt nhất. Chúng ta không thể không hiểu, không thể không chăm chỉ nỗ lực mà học tập. Đồng sự, việc này rất khó nói. Bồ Tát Đại Triệt Đại Ngộ gọi là Pháp Thân Đại Sĩ, thì hiện của Ngài là đồng sự với tất cả chúng sanh. Phàm phu chúng ta không làm được. Nếu chúng ta học được điều này, vì không đọa ba đường mới giỏi. Cho nên ngày nay chúng ta gọi là đồng sự. Người chưa giác ngộ, chúng ta phải học theo đồng sự với Phật, đồng sự với Bồ Tát. Phật Bồ Tát làm những gì chúng ta cũng mô phỏng làm theo, vậy thì đúng, vậy thì một chút lỗi lầm cũng không có. Phật Bồ Tát làm ra những gì? Phật Bồ Tát đem danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần, thảy đều buông bỏ, toàn tâm toàn lực giúp đỡ tất cả chúng sanh lìa khổ được vui là mục tiêu. Khổ từ do đâu mà ra? Khổ từ mê mất tự tánh mà ra. Sau khi mê mất đi tự tánh, họ liền không biết hành thiện, họ làm ác. Cho nên Phật Bồ Tát chỉ bảo chúng ta, trước tiên dạy chúng ta đoạn ác tu thiện. Những gì là ác? Mười ác, trái với mười điều thiện là mười ác, việc đó phải đoạn. Mười thiện phải tu. Đoạn ác tu thiện, dùng mười thiện để làm tiêu chuẩn, thì bạn quyết định không đọa ba đường ác. Bạn có thể tương ưng cùng với trong kinh giáo đã nói thiện nam tử, thiện nữ nhân. Thiện nam tử trên kinh đã nói chính là bạn. Nói thiện nữ nhân chính là cô ấy. Họ đã làm được. Không đọa ba đường, đây là Phật giúp đỡ người lìa khổ được vui. Ba đường quá khổ, cứu bạn từ ba đường khổ đến nhân thiên. Đời sau bạn được quả báo nhân thiên, nhất định sẽ thù thắng hơn so với đời này. Hướng lên trên cao, giúp cho bạn phá mê khai ngộ, từ cõi nhân thiên bước vào cõi Phật Bồ Tát. Phật đạo Bồ Tát đạo, hướng vào cõi này mà đi, thoát khỏi sáu cõi luân hồi, thoát khỏi mười pháp giới. Bạn đến được là con đường vĩnh hằng. Phật Bồ Tát ở thế gian làm những việc này, phần nhiều dùng thân phận gì vậy? Dùng thân phận thầy giáo. Từ nơi công việc giáo dục cũng có dùng các thân phận khác. Quan sát của chúng ta không rõ ràng, trên thực tế Bồ Tát nơi nào cũng hiện thân. Nam nữ, già trẻ, các ngành các nghề, như 53 vị đồng tham sau cùng của Kinh Hoa Nghiêm đã biểu thị ra. 53 tham là 53 loại. Chân thật là chúng ta đã nói nam nữ, già trẻ, các ngành các nghề. Trong 53 vị đồng tham chỉ có 6 người xuất gia, ngoài ra đều là người tại gia. Những người này thì đều là chư Phật tái sanh ứng hóa ra. Đó là chúng ta phải học tập. Cái ý này rất sâu, rất rộng. Đặc biệt là vào thời đại hiện đại này, giới thiệu cho quần chúng rộng lớn học tập Hoa Nghiêm là rất là khế cơ. Vì sao vậy? Hiện tại thế giới này là mở rộng, là tự do, là bình đẳng. Kinh Hoa Nghiêm phù hợp, mở rộng, tự do, bình đẳng. Người thông thường hoan hỷ học tập. Không luận bạn từ nơi nghề nghiệp nào, bạn từ nơi Kinh Hoa Nghiêm đều có thể tìm được, tìm được cùng nghề với bạn. Bạn xem họ ở nơi nghề nghiệp đó làm thế nào làm Phật, làm thế nào làm Bồ Tát, thì bạn đều sẽ học xong. Đi đều là tánh đức tự nhiên lưu xuất. Điều sau cùng, phổ đại chúng sanh thọ khổ đức. Cái điều này là gì? Trong tứ hoằng thệ nguyện, điều thứ nhất, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Đó là chư Phật Như Lai ở nơi nhân địa phát ra đại nguyện, tứ hoằng thệ nguyện. Hiện tại thành Phật rồi thì tự nhiên xứng hiện. Phật không vọng ngữ. Phổ đại chúng sanh thọ khổ, họ có khởi tâm động niệm hay không? Không có. Đây là diệu dụng, cho nên ghi nhớ: một mà bốn, bốn mà một. Trong một điều này bao gồm cả ba điều trước, mỗi một điều đều bao gồm ba điều trong đó. Một tức là nhiều, nhiều tức là một. Đây là diệu. Chúng sanh trong mười pháp giới đều là chúng sanh. Trên kinh Phật cũng gọi là phàm phu. Trong pháp giới đều là phàm phu. Vì sao vậy? Chưa kiến tánh. Trong Đại Thừa Giáo, kiến tánh mới gọi là thánh nhân. Chưa kiến tánh đều là phàm phu. Cho nên gọi sáu cõi là nội phàm. Ở trong sáu cõi gọi là nội phàm. Pháp giới bốn thánh là ngoài sáu cõi, nên gọi là ngoại phàm. Vậy thì pháp giới bốn thánh chính là cõi phương tiện hữu dư của Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáu cõi là phàm thánh đồng cư độ. Thích Ca Mâu Ni Phật có cõi Thật Báo Trang Nghiêm. Cõi Thật Báo Trang Nghiêm là gì? Xin nói với các vị, chính là thế giới Hoa Tạng. Tỳ Lô Giá Na là pháp thân, Lô Xá Na là báo thân, Thích Ca Mâu Ni Phật là ứng hóa thân. Ở trong mười pháp giới thì hiện ứng hóa. Ba thân là một thân. Chỗ này ở trong Kinh Hoa Nghiêm nói rất rõ ràng, rất tường tận. Không khởi tâm, không động niệm, thì làm sao có thể thay chúng sanh chịu khổ? Đó chính là chư Phật Bồ Tát. Không chỉ riêng đối với chúng sanh ở cõi Ta Bà này, vì thì bạn hoàn toàn nghĩ sai. Khi đến không khởi tâm không động niệm, pháp giới liền thông không hề chướng ngại. Khắp pháp giới hư không giới là một pháp giới. Cái pháp giới này không có lớn nhỏ, gọi là tánh. Tự tánh không có lớn nhỏ. Niệm niệm, hình hình đều là phổ khắp pháp giới. Trong tam biến phía trước, điều thứ nhất đã nói, trong khắp pháp giới hư không giới, đích thực là có không ít chúng sanh mê mất đi tự tánh. Vừa mê liền đem tự tánh biến thành mười pháp giới, biến thành sáu cõi, biến thành ba đường. Vậy thì chịu khổ. Những chư Phật Như Lai, Pháp Thân Bồ Tát với những chúng sanh này, chính là chúng sanh mười pháp giới, tự nhiên liền khởi lên cảm ứng đạo giao. Phật liền đến, Phật đến giúp đỡ họ, không định hiện thân gì, như 32 ứng thân vậy. Suốt cuộc là hiện ra thân gì? Đó là do cảm của chúng sanh. Bởi vì Phật không có ý niệm, Ngài không có khởi tâm động niệm. Chúng sanh nghĩ đến thân gì thì Ngài hiện ra thân đó. Chúng sanh cần đến pháp gì thì Ngài tự nhiên liền nói ra pháp đó. Hiện thân nói pháp đều không khởi tâm động niệm. Đương nhiên càng không có phân biệt chấp trước, cho nên gọi diệu dụng. Không giống như chúng ta, chúng ta khởi tác dụng nhất định khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước. Người ta khởi tác dụng không khởi tâm, không phân biệt chấp trước, đó là diệu. Hiện ra thân có phải là từ thế giới cực lạc, từ thế giới hỏa tạng đến chỗ này? Không phải. Việc này chúng ta trong lúc giảng kinh có nói qua. Vì sao vậy? Phân biệt chấp trước buông bỏ thì thời gian không gian không còn nữa. Không gian không còn nữa chính là không có cự ly. Thế giới cực lạc ở đâu vậy? Chính ngay hiện tại. Thế giới hoa tạng ở đâu vậy? Cũng ở ngay trước mặt. Chính ngay lúc đó. Đây lại là một cảnh giới không thể nghĩ bàn. Đó là thật, không phải là giả. Chúng ta có ý niệm này, hoặc giả là không có cái ý niệm này. Không có cái ý niệm này là minh cảm. Có cái ý niệm này là hiện cảm. Hiện cảm có hiện ứng, có minh ứng. Minh cảm có minh ứng, có hiện ứng. Bốn loại cảm ứng đều là hiện tiền. Không có quá khứ, không có vị lai, không có cõi này, không có phương khác. Chúng ta cảm giác ngay trong đó, có cõi này, phương khác, có quá khứ, hiện tại, vị lai. Đó là chúng ta mê mất đi tự tánh, sinh ra cảm giác sai lầm. Chân tướng sự thật sau khi thông đạt tường tận, những hiện tượng sai lầm này thì đều không còn. Cho nên có thể thị hiện phổ đại chúng sanh thọ khổ đức. thay chúng sanh chịu khổ. Chính các ngài có chịu khổ hay không? Chính mình không có. Vì sao vậy? Chính mình không có khổ vui. Không những không có khổ vui, nhiễm tịnh cũng không có. Các ngài chính mình thường trụ ở trong pháp giới nhất chân, tùy loại hiện thân, được đại tự tại. Biết được những chỗ tốt này, bạn biết chân thật phát tâm, hy vọng sớm một ngày chứng được quả Phật. Chỗ tốt rất nhiều, nói không hết. Hiện tại không thể rời bỏ được năm dục sáu trần trước mắt, là do bạn mê hoặc quá nghiêm trọng. Trong kinh Phật nói, bạn là người thật đáng thương, kẻ thật đáng thương. Vì sao mê thành ra thế này? Bởi vì bạn đã mê thì không có thứ gì là thật, đều là giả. Cái thật thì bạn hoàn toàn không biết. Không những bạn không thấy được, bạn nghe nói lại không tin tưởng. Bạn hoài nghi, bạn cho rằng cái này là thật là giả. Đó là kẻ đáng thương mà trên kinh Phật thường hay nói đến. Chúng ta ngay trong một đời này xem là rất may mắn, được thân người nghe được Phật Pháp, nghe được trong Phật Pháp vô cùng thù thắng. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh thật là khó. Hoa Nghiêm cùng Tịnh Độ là một, không phải hai. Tôi ở Singapore trả lời một vấn đề của đồng tu. Họ hỏi tôi, thế giới Hoa Tạng cùng thế giới Cực Lạc có khác biệt gì không? Câu hỏi rất hay. Trả lời của tôi là, tôi nói thế giới Hoa Tạng cũng giống như thành thị của Singapore này vậy, đó là thế giới Hoa Tạng. Thế giới Cực Lạc cũng giống như đường ô tiết, một con đường phồn hoa nhất Singapore tên là đường ô tiết. Vậy thì họ nghe hiểu. Cực Lạc cùng Hoa Tạng là một, không phải là hai. Cực Lạc là tinh hoa của Hoa Tạng, là một bộ phận tốt nhất của Hoa Tạng. Cho nên văn thù Phổ Hiền thống lãnh 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ cầu sanh Tịnh Độ, đến lại A Di Đà Phật. Mà nói xem thù thắng dường nào. Cho nên đại đức xưa, con người này là cư sĩ Bàn Tế Thanh khoảng năm Cạn Long, đó là một đại đức trong nhà Phật chúng ta. Ông không xuất gia, tại gia học Phật, thông tông thông giáo, hiển mật viên dung, là đại Bồ Tát ở tại gia. Ông nói kinh Vô Lượng Thọ chính là trung bổn của Hoa Nghiêm, A Di Đà kinh là tiểu bổn Hoa Nghiêm. Nếu nói ngược lại, kinh Hoa Nghiêm chính là đại bổn kinh Vô Lượng Thọ. Nói ra rất có đạo lý. Tôi có lý do tin tưởng cư sĩ Ngụy Mạc Thâm là người khoảng năm Hàm Phong triều nhà Thanh, Ngài có bổn hội tập của Kinh Vô Lượng Thọ. Ấn Độ chúng ta có phê bình đối với ông. Cư sĩ Ngụy Mặc Thâm đã đem Phổ Hiền Hành Nguyện, phẩm sau cùng của Kinh Hoa Nghiêm, Hoa Nghiêm 40, quyển sau cùng, tóm gọn lại để vào phía sau của Tịnh Độ ba kinh, gọi là Tịnh Độ bốn kinh. Tôi tin tưởng cách làm của ông là chịu ảnh hưởng của cư sĩ bạn Tế Thanh. Có đạo lý. Bạn xem ở quyển sau cùng, Bồ Tát Phổ Hiền mười đại nguyện dương cầu sanh cực lạc. Cho nên gọi Kinh Vô Lượng Thọ là trung bổn của Hoa Nghiêm là có lý do. Kinh Hoa Nghiêm đến sau cùng vào Vô Lượng Thọ, quy về Vô Lượng Thọ. Đến Đại sư Ấn Quang đầu năm Dân Quốc, Đại sư Ấn Quang đem Đại Thế Chí Viên Thông Chương trong Kinh Hoa Nghiêm tiết lục ra để vào sau Tịnh Độ bốn kinh, gọi là Tịnh Độ năm kinh. Nguyên do có Tịnh Độ năm kinh chúng ta phải biết, vì thì viên mãn rồi, sẽ không có Tịnh Độ sáu kinh nữa. Không có, đạt đến viên mãn rồi. Ấn Tổ đã khai thị cho chúng ta rất lớn. Bởi vì chúng ta ngày trước đối với Kinh Lăng Nghiêm lơ là đoạn kinh này, đặc biệt đối với chúng ta khai thị này, chúng ta phát hiện pháp môn Tịnh Độ ở trong hội Lăng Nghiêm là hai pháp môn đặc biệt, không phải một. Vì trước chúng ta đều nghe nói Bồ Tát Quan Thế Âm Nhĩ Căn Viên Thông là pháp môn đặc biệt của hội Lăng Nghiêm. Vì sao vậy? Quá rõ ràng. Pháp môn phổ thông là căn cứ theo thứ tự mà xếp đặt, pháp môn đặc biệt là xếp theo thứ tự. Kinh Lăng Nghiêm 25 viên thông chương, đó là 6 căn, 6 trận, 6 thức, 18 giới, là chiếu theo đây mà sắp xếp. Phía sau là thất đại. Bạn xem thấy 18 giới thêm vào thất đại là 25. 25 vị Bồ Tát làm đại biểu. Nếu theo thứ tự mà xếp, Bồ Tát Quan Thế Âm là xếp vào thứ hai. Nhĩ căn viên thông, thứ nhất là nhãn căn, thứ hai là nhĩ căn, xếp vào thứ hai. Ngày xếp vào sau cùng, giống như ca kịch vậy, xếp vào sau cùng là thù thắng nhất. Việc này rất rõ ràng, vừa nhìn liền biết được. Thế nhưng xếp Bồ Tát Đại Thế Chí cũng không theo thứ tự. Thế nhưng Ngài điều chỉnh được rất vi tế, không dễ gì nhận ra. Bồ Tát Đại Thế Chí xếp ở trong bảy đại. Bảy đại là đất, nước, gió, lửa, không, kiến thức. Bồ Tát Đại Thế Chí là kiến đại, Bồ Tát Di Lặc là thức đại. Theo thứ tự mà xếp, Bồ Tát Đại Thế Chí phải là thứ 23, Bồ Tát Di Lặc 24, đó chính là thứ tự. Thế nhưng hai vị này ngược lại, Bồ Tát Di Lặc xếp ở 23, Bồ Tát Đại Thế Chí xếp ở 24. Cái điều chỉnh này rất vi tế, thông thường không dễ gì nhận ra. Bồ Tát Quan Âm từ thứ hai thì xếp vào sau cùng, việc này quá rõ ràng, là hai pháp môn đặc biệt. Đó là Ấn Tổ rút gọn nó lại để vào phía sau Tịnh Độ bốn kinh. Thì chúng ta phải đặc biệt lưu ý cái chương này. Chương này đặc biệt ở chỗ nào? Mới phát hiện nó cũng là pháp môn đặc biệt, là hai pháp môn đặc biệt. Pháp môn niệm Phật là pháp môn đệ nhất khắp pháp giới hư không giới. Nó là phổ biến mọi căn cơ, phù hợp mọi căn cơ, là đối với pháp giới hư không giới mà nói. Bồ Tát Quan Âm Nhị Căn Viên Thông là chuyên môn đối với thế giới ta bà này mà nói, phạm vi rất nhỏ. Người thế giới này chúng ta nhị thông minh so với nhãn, mắt nhìn thấy không được rõ ràng, tai nghe được rõ ràng. Phương này thật giáo thể, thanh tịnh tại âm văn. Nghe của chúng ta vượt qua thấy của chúng ta. Thấy không rõ ràng, nghe được rõ ràng. Đó là chúng ta phát hiện được Đại Thế Chí Viên Thông Chương không thể nghĩ bàn. Đi khắp hư không pháp giới, tất cả chúng sanh đều được lợi ích. Việc này còn gì bằng? Cho nên Đại Thế Chí Viên Thông Chương là tâm kinh của Tịnh Độ. Đích thực ra là vượt qua Bát Nhã Tâm Kinh. Chỉ có 244 chữ, còn ít hơn so với Tâm Kinh. Tâm Kinh là 260 chữ. Chỗ này chúng ta không thể không biết. Những việc làm của Phật Bồ Tát đều là đại chúng sanh thọ khổ đức. Nếu chúng ta có thể thể hội được, vậy mới chân thật cảm ơn đội đức, sẽ mới nỗ lực học tập. Các ngài đến thị hiện cho chúng ta thật không dễ, chúng ta đạt được không dễ. Vậy thì phải hy vọng ở ngay trong một đời này thành tựu viên mãn, không sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc là có lỗi với Phật Bồ Tát, có lỗi với những tổ sư đại đức. Vậy chúng ta cầu sanh Tịnh Độ, cái nguyện này là chân thật rồi, nỗ lực mà làm, buông bỏ. Thân tâm thế giới đều không nên để ở trong lòng, triệt để buông bỏ. Mỗi niệm vì chánh pháp cửu trụ, mỗi niệm vì chúng sanh khổ nạn, công đức của chúng ta viên mãn. Bây giờ thời gian đến rồi, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật. Chỉ đạo phiên dịch Pháp Sư Ngộ Thông, Tịnh Tông Học Hội Úc Châu. Cận dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Diễn đọc Phật tử Thiện Quang. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.